Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 1, 2021, thứ Năm sau lễ hiển linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, câu 14 đến câu 22a. Khi ấy được đầy quyền năng thần khí, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng đồn người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quẩn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều trầm trồ về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Tin mừng đưa chúng ta trở về bầu khí của hội đường Nazareth khi Đức Giêsu được đầy tràn quyền năng thánh thần. Ngài đã công bố lời của ngôn sứ và lời đó ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Đức Giêsu công bố lời ngôn sứ và giải thích lời ngôn sứ ấy nói về người. Đức Giêsu quả thật là đấng các ngôn sứ đã loan báo từ ngàn xưa, là đấng muôn dân đợi chờ, là đấng đến để giải thoát con người, đấng đến để loan báo tin mừng cho người nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, và trả tự do cho người bị áp bức, đồng thời công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Ngài đã đến để khai mở triều đại của Đấng Mêsia. Ngài đã đến để tất cả các lời sấm xưa của các ngôn sứ nay được thành toàn. Ngài đã đến để cho công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện nay sẽ được hoàn tất. Quả vậy, những người diễm phúc được gặp gỡ Đức Giêsu sẽ được đón nhận tin mừng của sự sống, sẽ được giải thoát khỏi mọi giam cầm, sẽ được sáng mắt đức tin để nhận ra và tuyên xưng Ngài là Chúa, sẽ được tự do khỏi mọi áp bức, khỏi mọi bất công, nhất là tự do khỏi gọng kìm của ma quỷ. Thời của Đức Giêsu cũng là thời của Hội Thánh, thời chúng ta đang diễm phúc được sống và mỗi ngày vẫn được nghe lời sự sống khi tin mừng được công bố. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Bất kỳ lúc nào và ở đâu lời được công bố thì đó vẫn là hôm nay. Đó là lời cứu độ. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Lời Chúa luôn công bố để giải thoát chúng ta. Lời Chúa luôn là ngọn đèn sáng soi dẫn chúng ta bước đi trên hành trình lữ thứ đức tin. Lời Chúa nâng đỡ chúng ta những bước chân mỏi mệt, dẫu là những bước chân đã được ân sủng trợ giúp. Anh chị em thân mến, xin cho mỗi chúng ta được ơn biết yêu mến lời của Chúa, nhận ra tiếng Chúa nói với mình và đón nhận được hồng ân của Chúa ban.
Ngài đã sai tôi đến cùng kẻ cơ hàn, mang niềm tin yêu cho người đang khóc than, rằng hay hân hoan nước trời đã sẵn sàng cho những người tin niềm thương vui ngập tràn. Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi, thần khí trong tình cha ấm êm, Ngài đã sai tôi nâng dậy kẻ khó nhọc, mình đỡ vui an người yếu đau thật nguyền.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban lời hằng sống của Chúa cho chúng con. Xin Chúa loan báo tin mừng cho chúng con là những kẻ nghèo. Xin Chúa ban cho chúng con ơn giải thoát, nhất là khỏi ách nô lệ tội lỗi, để chúng con được tự do, sống tư cách là con cái của Chúa. Amen.
Ngài đã sai tôi đem tình mến chân thành, gieo vào vườn tâm bao cảm không thiết thân. Ngài đã sai tôi qua dịu những oán hận, gieo phúc tình thương vào nỗi đau buồn. Ngài đã sai tôi đi vạn nẻo phương trần, thôn làng điều hiu hay rộn ràng phố đông. Ngài đã cho tôi đông đầy bao khát vọng, mang mãi niềm tin phải gỡ không cần. Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi, thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi khi về muôn nơi
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Jerusalem. Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem kêu gọi vượt thắng thành kiến. Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, PM Batista Bizabala, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một cuộc trao đổi trực tuyến hôm 2 tháng Giêng vừa qua với huynh đoàn Niềm Vui Phúc Âm trong khuôn khổ một loạt những cuộc gặp gỡ gọi là lên tiếng cho một con đường mới. Đức Thượng phụ nói, trong 30 năm ở Thánh Địa, tôi đã thấy bao nhiêu thất bại của các dự án hòa bình và chính trị, cùng với tôi, cả dân chúng cũng thấy như thế. Nói về hòa bình ngày nay đã trở thành một khẩu hiệu khoa trương trong một bối cảnh xung đột kéo dài mà bạn động chạm tới cụ thể mỗi ngày. Nhưng trong tư cách là giáo hội, chúng ta không thể từ khước không nói và không mơ ước hòa bình. Thứ hòa bình này không đến từ những mong đợi chính trị, nhưng từ thái độ của chúng ta trong tư cách là cá nhân và cộng đoàn, nghĩa là đi từ dưới lên trên. Đức Thượng phụ Bizabala nhận xét, những thất bại chính trị là những thất bại của những người tưởng tượng hòa bình nơi bàn làm việc, trong khi thực ra hòa bình phải được xây dựng từ từ trên lãnh thổ. Xây dựng hòa bình có nghĩa là kiến tạo những tương quan hòa bình được gột bỏ trong mọi định kiến và khuôn mẫu cho rằng Palestine là những người khủng bố và Israel là những người chiếm đóng. Ngỏ lời với các cộng đồng Kitô trong buổi nói chuyện, Đức Thượng phụ Bizabala nói, chúng ta không thể chờ đợi hòa bình để sống đời sống cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta không thể sống mà cứ hoãn lại trong thái độ chờ đợi trường kỳ. Trái lại, chúng ta phải sống hiện tại trong lúc này. Đức Thượng phụ không quên ca ngợi cộng đoàn Kitô bé nhỏ ở miền Gaza. Ngài nói, Gaza đang chịu đau khổ rất nhiều, đặc biệt các tín hữu Kitô không thể ra ngoài nhân dịp lễ Giáng sinh, các buổi lễ bị giới hạn vì COVID-19. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mặc dù có nhiều khó khăn, họ đã làm tất cả những gì có thể như mọi năm vào dịp lễ Giáng sinh. Đó là dấu chỉ sự sống động và kiên trì của họ trong đức tin. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Đại lễ quan thầy giáo phận và truyền chức linh mục. Sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, các con cái trong giáo phận Hà Tĩnh đã quy tụ về nhà thờ chính tòa giáo phận để tham dự thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, quan thầy giáo phận, đồng thời hân hoan khi giáo phận có thêm 14 tân linh mục. Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tranh giáo phận chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, cùng đông đảo quý linh mục đoàn. Sau phần phục vụ lời Chúa là nghi thức truyền chức linh mục. Cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Gioan Phaolô đệ nhị, đặc trách chủng sinh, thỉnh cầu Đức giám mục truyền chức cho 14 phó tế. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức cha Phaolô nêu lên những đường hướng mục vụ mà các tân chức sẽ thi hành trong tương lai. Trước những thách đố của thời hậu COVID, mọi thứ dường như bị đảo lộn, con người rơi vào trạng thái khủng hoảng và mất bình an. Đức cha Phaolô mong muốn các tân chức phải là những chứng nhân của niềm hy vọng, là những chiếc cầu nối kết yêu thương. Đức cha nói, các con thân mến, các con được hân hạnh không những là những tân linh mục đầu tiên của giáo phận Hà Tĩnh, mà còn là những tân linh mục sẽ hoạt động mục vụ trong giai đoạn hậu COVID-19. Ước mong các con luôn xây dựng nền văn hóa quan tâm và đường hướng giáo dục quan tâm, cởi mở, đối thoại, mang tính xây dựng, hiểu biết, chia sẻ và cảm thương hơn. Thánh lễ mừng quan thầy giáo phận và truyền chức linh mục của giáo phận Hà Tĩnh kết thúc với những tâm tình cảm tạ tri ân của quý tân chức đối với quý đức cha, quý ân nhân, thân nhân, quý quan khách, cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Tổng giáo phận Kuala Lumpur kéo dài việc ngưng thánh lễ. Tổng giáo phận Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, kéo dài biện pháp ngưng các thánh lễ công cộng vì đại dịch COVID-19 cho đến ngày 14 tháng Giêng tới đây. Hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, cha Michael Chua, trưởng ấn tòa tổng giám mục Kuala Lumpur, thông báo quyết định trên đây của Đức Tổng giám mục Julian Liệu Bình Kiên sau khi chính quyền Kuala Lumpur và các huyện Selangor và Seremban giới hạn việc đi lại vì tình trạng lan lây virus corona vẫn còn ở mức độ cao. Trước đó, Đức Tổng giám mục sở tại đã quyết định ngưng thánh lễ từ áp lễ Giáng sinh đến ngày mùng 6 tháng Giêng. Nhưng nay thì phải gia hạn biện pháp hạn chế này trong tất cả các giáo xứ của Tổng giáo phận, kể cả những giáo xứ không ở trong vùng đỏ. Đức Tổng giám mục Liệu Bình Kiên và hai vị tổng đại diện sẽ ban phép thêm sức bằng cách đi tới các giáo xứ đã giữ chỗ trước. Ngoài ra, Ngài cũng ban năng quyền cho các cha sở và các linh mục khác được ban phép thêm sức nhân danh Ngài trong trường hợp có hơn 30 người xin lãnh nhận. Biện pháp này là để giúp tôn trọng giới hạn 20 người được ấn định cho vùng đỏ. Cha trưởng ấn Michael Chua giải thích rằng, về phương diện y tế, thấy các biện pháp kiểm soát càng kỹ lưỡng thì virus corona càng bớt lan lây. Theo con số của Bộ Y tế, cho đến nay Malaysia có tổng cộng hơn 119.000 ca nhiễm COVID-19 với gần 500 người chết. Những vụ lây nhiễm đã được hạn chế một cách tương đối trong mùa hè năm qua, nhưng rồi lại bắt đầu tăng mạnh từ tháng 10 sau đó. Tin Roma. Cộng đồng thánh Egidio chào mừng Kazakhstan bỏ án tử hình. Cộng đồng thánh Egidio ở Roma nhiệt liệt chào mừng quyết định của chính phủ Cộng hòa Kazakhstan bãi bỏ luôn án tử hình sau hơn 20 năm ngưng thi hành án này. Với quyết định phê chuẩn này, Kazakhstan là nước thứ 104 trên thế giới loại bỏ án tử hình khỏi luật pháp quốc gia liên hệ. Trong số các nước cựu Liên Xô, chỉ còn Belarus áp dụng án tử hình. Trong một thông cáo, trụ sở Trung ương Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma bày tỏ sự hài lòng rất lớn về quyết định của Kazakhstan và gọi đây là một bước quyết định tiến tới việc tôn trọng sự sống. Thông cáo của Cộng đồng Thánh Egidio cũng nhắc đến sự dấn thân trong gần 20 năm qua của bà Tamara Chikunova, 72 tuổi, và hiệp hội do bà thành lập với tên là Các bà mẹ chống án tử hình và tra tấn, cổ động bãi bỏ án tử hình tại các nước vùng Trung Á, cựu Liên Xô, bắt đầu từ nước Uzbekistan, quê hương của bà, rồi đến các nước láng giềng, gần đây là Mông Cổ. Tin Warsawa, Ba Lan. Quốc hội Ba Lan tuyên bố năm Đức Hồng Y Wyszynski. Quốc hội lưỡng viện Ba Lan tuyên bố năm 2021 là năm Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, vị giáo chủ Công giáo, đã giúp bảo tồn và củng cố Kitô giáo dưới chế độ Cộng sản tại nước này. Đức Hồng Y Wyszynski sinh cách đây đúng 120 năm, và năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm ngày qua đời. Năm 1946, lúc 45 tuổi, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Lublin và hai năm sau đó, năm 1948, làm tổng giám mục giáo phận Nizhno và Warsawa, giáo chủ Công giáo Ba Lan cho đến khi qua đời năm 1981. Dưới thời Cộng sản, năm 1953, Đức Hồng Y Wyszynski đã viết thư cho lãnh tụ đảng, ông Boleslaw Bierut, qua đó Ngài từ chối không để giáo hội phải phục tùng đảng, với câu trả lời thời danh Non possumus, chúng tôi không thể. Cùng năm đó, Đức Hồng Y Wyszynski bị nhà nước cầm tù rồi quản thúc trong hơn 3 năm trời. Nghị quyết tuyên bố năm 2021 là năm Đức Hồng Y Wyszynski đã được Hạ viện Ba Lan thông qua ngày 27 tháng 11 năm ngoái với 387 phiếu thuận, 48 phiếu trống và 16 phiếu trắng. Nghị quyết này được Thượng viện Ba Lan thông qua ngày 2 tháng 12 năm vừa qua với 77 phiếu thuận, 3 phiếu trống và 2 phiếu trắng. Án phong chân phước cho Đức Hồng Y Wyszynski đã khởi sự hồi năm 1989, và ngày 3 tháng 10 năm 2019, Bộ Phong Thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y. lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Wyszynski đã được ấn định vào ngày 7 tháng 6 năm ngoái 2020 tại thủ đô Warsaw, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch. Tin giáo phận Kon Tum. Thánh lễ đầu năm mới tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Màng Đèn. Sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Màng Đèn, giáo phận Kon Tum, Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, chủ tranh giáo phận Kon Tum, đã chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đồng tế với Đức cha Aloisio có cha tổng đại diện và quý cha trong linh mục đoàn giáo phận, đông đảo nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân kinh thượng và các bệnh nhân và thiếu nhi. Mở đầu thánh lễ, Đức cha giáo phận nói rằng: chúng ta mừng 4 trong 100 ngày hôm nay. Trong ngày đầu năm mới này, chúng ta cảm tạ Chúa và cầu xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Chúa ban ơn hòa bình cho thế giới. Và là vì ngày kết thúc tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, chúng ta tôn vinh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, cha Đa Minh Đinh Quang Vinh, quản hạt Pleiku, đã chia sẻ về đặc ân mà Chúa đã ban cho Mẹ Maria. Cha nói: đặc ân Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được tiên báo ngay từ thời Cựu Ước qua tiên tri Isaiah. Một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong tin mừng theo Thánh Luca, khi sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria cũng nói: bà sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu, được gọi là Con Thiên Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ Màng Đèn, Đa Minh Trần Văn Vũ, đã có đôi lời cảm ơn Đức cha giáo phận, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Nhân dịp khởi đầu năm mới 2021, cha Đa Minh đã thay mặt trung tâm hành hương Đức Mẹ Màng Đèn và cộng đoàn hiện diện chúc mừng năm mới Đức cha giáo phận, quý cha và mọi người. Ngày hội hành hương Đức Mẹ Màng Đèn đầu năm mới của giáo phận Kon Tum kết thúc với niềm vui, hy vọng và bình an. Tin tổng giáo phận Milano. Quỹ Thánh Giuse ở Milano giúp nạn nhân COVID. Nhờ Quỹ Thánh Giuse, tổng giáo phận Milano ở miền Bắc Italia đã giúp đỡ gần 4 triệu euro cho 2.040 người lâm cảnh khó khăn vì đại dịch COVID-19. Thông cáo công bố hôm 3 tháng Giêng vừa qua của Tổng giáo phận Milano cho biết, trong số những người được trợ giúp vừa nói, hơn một nửa, tức là 1.040 người, không cần nhận hỗ trợ nữa, vì họ đã làm việc trở lại, cho dù tình trạng của họ vẫn còn rất bấp bênh. 575 người khác vẫn còn cần được giúp đỡ. Đức cha Mario Dempini, tổng giám mục giáo phận Milano là giáo phận lớn nhất Âu Châu với gần 5 triệu tín hữu, đã đề ra sáng kiến lập quỹ Thánh Giuse với sự hỗ trợ của ông thị trưởng Giuseppe Sala ở địa phương. Đức tổng giám mục Dempini nói rằng, quỹ Thánh Giuse không thể loại trừ nghèo đói, nhưng chỉ làm dịu bớt phần nào. Nhưng dầu sao, đó cũng là một phương thế để vượt thắng tuyệt vọng, đảm bảo sao cho không có ai bị bỏ rơi. Tin tổng giáo phận Ranchi. Tổng giáo phận Ranchi giúp đỡ người dân đạp xích lô. Tổng giáo phận Ranchi thuộc bang Jharkhand, miền đông bắc Ấn Độ đã dùng tiền tiết kiệm nhân lễ Giáng sinh để giúp đỡ người nghèo. Tại tòa tổng giám mục không răng đèn hoặc những trang trí khác và cũng không có những bữa ăn thịnh soạn của ngày lễ. Trước đó, tòa tổng giám mục Ranchi đã xin các ân nhân bạn hữu của giáo phận, thay vì mang hoa bánh đến tặng tòa tổng giám mục, thì dành số tiền đó để làm phúc. Ở khu vực Loyola đã tổ chức bữa ăn chung cho hơn 2.000 người đạp xe xích lô với sự hỗ trợ của nhiều dòng tu và rất nhiều ân nhân. Sau bữa ăn, mỗi tài xế xích lô cũng được tặng một chăn mền, một chiếc áo gam cha truyền thống, một khăn quàng cổ và khẩu trang.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con biết sống tôn trọng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một cậu bé khoảng 4 tuổi theo mẹ đi chợ. Trước một quầy bánh kẹo, nó nói như ra lệnh: "Má, con muốn ăn kẹo." Người mẹ lắc đầu trả lời: "Không được, sắp tới giờ cơm rồi." Nhưng đứa bé không chịu thua, nó nài nỉ: "Nhưng con đang đói, con muốn ăn kẹo." Người mẹ nghiêm sắc mặt: "Mẹ bảo là không được nghe chưa?" Đứa bé vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Nhưng con muốn ăn kẹo." Nó vừa nói, vừa khóc, vừa kéo tay người mẹ vào quầy bánh kẹo. Cuối cùng, người mẹ đành chào thua. Bất đắc dĩ, bà để cho đứa bé nhét vào quầy hàng và mua kẹo cho nó. Ngay tức khắc, tiếng khóc nhè đã biến mất. Đây là cảnh tượng mà chúng ta có thể chứng kiến mỗi ngày khi đi dạo trên đường phố. Cảnh tượng này có thể gợi lên cho chúng ta câu hỏi: rồi ra đứa bé này sẽ như thế nào? Dạy con từ thuở còn thơ. Ông bà chúng ta rất có lý để nói như thế. Tính tình của con người cần phải được rèn luyện hung đúc ngay từ thuở nhỏ. Đứa bé lên 4 đã tỏ ra thiếu tôn trọng đối với mẹ nó khi vòi vĩnh bánh kẹo, rồi ra cũng sẽ tỏ ra bất cần và bất kính trong những đòi hỏi khác. Ngạn ngữ Pháp đã nói một cách chí lý: nhỏ ăn cắp một cái trứng, lớn sẽ ăn trộm con bò. Đứa bé trong hoạt cảnh trên đây đã học được rằng nếu nó cứ tiếp tục vòi vĩnh và phản đối, nó sẽ có được bất cứ điều gì nó muốn. Lên 10 tuổi, nó sẽ lèo lái mẹ nó để mua cho nó một chiếc xe đạp đắt tiền mà nó vừa thấy chúng bạn có. 13 tuổi, nó sẽ tỏ ra bất cần trước những lời nhắc bảo của mẹ để tự do đi tham dự một cuộc vui được tổ chức tại nhà của một đứa bạn mà cha mẹ đều vắng nhà. 16 tuổi, bất chấp mọi mệnh lệnh của cha mẹ, nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Trên đây có thể là diễn tiến của một câu chuyện về một cậu bé lên 4 tuổi muốn gì được nấy. Những hạt giống của sự bất tuân và thiếu tôn trọng đã nảy mầm ngay từ tuổi thơ. Những hạt giống ấy không thể không ảnh hưởng đến tính tình và tương lai của nó. Giáo dục luôn đòi hỏi quyền bính. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải tỏ ra là những người có quyền bính trên chúng. Nói cách khác, cha mẹ phải biết đòi hỏi con cái vâng phục mình. Những đứa con biết tôn trọng cha mẹ sẽ trở thành những người lớn biết kính sợ Chúa. Kinh Thánh nói, sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Kẻ ngu dại chẳng biết kính sợ Chúa. Và để biết kính sợ Chúa, con cái cần phải học biết thế nào là tôn kính cha mẹ. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người tự bản chất là tốt. Nhưng Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết rằng, bản tính tốt ấy không hoàn toàn tốt, mà đã bị hoen ố vì tội lỗi. Kinh nghiệm thường ngày cũng cho chúng ta thấy điều đó. Cá nhân tính tốt lành ấy đã bị hoen ố vì tội lỗi, và vô số những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Nói cách khác, con người sinh ra không đương nhiên biết thế nào là tôn trọng. Đứa bé cần phải được dạy dỗ và uốn nắn mới có thể tỏ ra tôn trọng đối với những người có quyền đứng trên nó. Còn cái không thể tôn trọng những bậc cha mẹ nào không biết đòi hỏi sự tôn trọng. Nhiều đứa trẻ thiếu tôn trọng đối với những bậc cha mẹ nào, như trường hợp của bà mẹ trong quầy bánh kẹo trên đây, không biết sử dụng quyền đính mà Chúa đã trao cho họ. Khi cha mẹ biết sử dụng quyền đính của họ, họ sẽ giúp cho con cái hiểu được quyền đính của chính Thiên Chúa. Bởi vì quyền đính của Thiên Chúa được thể hiện trước tiên trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, đoạn 3 câu 20, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Quyền đính của cha mẹ là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nhiều bậc cha mẹ vì sợ phạm sai lầm và sợ bị con cái trách vì đã tỏ ra quá nghiêm khắc, cho nên không dám thực thi quyền đính của mình. Đây là một thái độ thiếu trách nhiệm. Họ nên nhớ rằng, nếu lớn lên con cái có trách móc cha mẹ, thì chúng sẽ chỉ trách móc vì họ đã không chịu tỏ ra nghiêm khắc với chúng mà thôi. Trong cụ thể, để thực thi quyền đính một cách có trách nhiệm, cha mẹ cần phải áp đặt một số kỷ luật tối thiểu đối với con cái. Chẳng hạn, chính cha mẹ phải là người quyết định về giờ giấc học hành, ngủ nghỉ, giải trí, ăn uống, và ngay cả việc chọn bạn của con cái. Họ phải xem chừng con cái họ đang nghe loại nhạc nào, đọc những cuốn sách nào, vào những trang nào trên Internet, vân vân. Họ phải buộc con cái phải biết giữ cho phòng của chúng được trật tự và sạch sẽ. Họ cần phải áp dụng những biện pháp kỷ luật tối thiểu nếu con cái không muốn chấp nhận quyền bính của họ. Trong chương 20, sách Xuất Hành ghi lại bản thập giới mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua trung gian của ông Môi-se. Một trong những giới luật cơ bản ấy là sự tôn kính cha mẹ. Trong 10 giới răn, đây là giới răn duy nhất có hàm chứa một lời hứa: hãy tôn kính cha mẹ ngươi để ngươi được sống lâu dài trong đất nước mà Thiên Chúa là Chúa ngươi ban cho ngươi. Do đó, cha mẹ cần phải bảo đảm cho con cái họ được chúc lành vì biết tuân lệnh Chúa. Lời hứa được hàm chứa trong giới luật thứ tư này cho thấy rằng chỉ có những ai biết tôn kính cha mẹ mới được Chúa chúc lành, nghĩa là mới có thể nên người mà thôi. Sau đây là những bước cụ thể để cha mẹ dạy cho con cái biết tôn trọng mình. Trước hết, hãy dạy cho con cái luôn biết đối đáp bằng một giọng nói đầy tôn trọng. Lịch sự và lễ phép cần phải được bắt đầu từ trong gia đình và ngay trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Học ăn, học nói, học thưa, học gửi, đó là nguyên tắc cơ bản trong giáo dục gia đình mà ông bà chúng ta đã nắm vững từ ngàn xưa. Những câu thưa gửi đơn sơ là điều không thể thiếu được trong giáo dục gia đình. Thứ đến, khi con còn nhỏ, cha mẹ cần phải đòi hỏi chúng vâng lời một cách mau mắn và tuyệt đối. Cha mẹ không cần phải giải thích mọi sự, bởi vì con cái chưa có khả năng để lĩnh hội tất cả. Chỉ có đối thoại, và cần có đối thoại khi chúng khôn lớn hơn mà thôi. Kế đó, cha mẹ cần phải dạy con cái đáp trả với sự khiêm tốn, để cho con cái ngắt lời hay tìm cách thuyết phục cha mẹ thay đổi quyết định, có thể làm cho chúng trở thành ngoan cố hay có thái độ gây hấn. Cùng với thái độ khiêm tốn, cha mẹ cũng phải đòi hỏi chúng biết tôn trọng đối với người khác. Ngày xưa, cha mẹ thường dạy con ra đường, biết ngã mũ, cúi đầu chào người lớn, hay nhường lối đi cho người lớn. Thiết nghĩ, một bài học như thế không bao giờ là lỗi thời. Biết kính trên, nhường dưới là thái độ khiêm tốn đích thực của một con người trưởng thành. Tập cho con cái biết lắng nghe người khác nói, biết nhìn vào mắt của người đang đối thoại. Đó cũng là một bài học cụ thể để dạy con cái biết tôn trọng người khác vậy. Tụ trung có vô số những bài học về tôn trọng và khiêm tốn mà con cái cần phải học ngay từ trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, linh mục Luce Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài thần học về các giáo vụ.
Thưa quý vị khán giả, hôm nay là đầu năm dương lịch, chúng tôi cũng muốn mở đầu một trạng mới trong lịch sử thần học. Sau khi đã ôn lại vài nét trong việc thích nghi tin mừng vào các nền văn hóa ở đất nước, chúng ta bước sang thời các giáo phụ. Cái thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo tiếp theo thời Tân Ước được mang tên là thời các giáo phụ. Trong tiếng Việt, danh từ giáo phụ có thể hiểu là người phụ tá cho giáo chính, nhưng thực ra đó chỉ là gọi tắt những người cha của xã hội. Dịch từ tiếng Latin Pater Ecclesia, tiếng Pháp là Père de l'Église, tiếng Anh là Fathers of the Church, được sử dụng lần đầu tiên bằng tiếng Hy Lạp Ecclesiasticoi Pateres với ông Eusebio Caesarea vào giữa thế kỷ thứ 4. Chúng ta sẽ tìm hiểu ba điều. Thứ nhất, các giáo phụ là ai? Thứ hai, những điều kiện để được tôn làm giáo phụ. Thứ ba, phân chia các giáo phụ. Thứ nhất, các giáo phụ là ai? Đã hơn một lần, Đức Kitô đã nhắn nhủ các môn đệ, các con đừng gọi ai là cha ở dưới đất này, bởi vì chỉ có một cha mà thôi đứng ở trên trời. Khi tuyên bố như vậy, chắc là Đức Giêsu không có ý định sử dụng các môn đệ hãy khước từ ông thân sinh của mình, những người chỉ muốn bài trừ não trạng trịch thượng khách trịch của những kẻ mang đầu óc cha chú. Cách riêng, Đức Giêsu muốn rằng, giữa các môn đệ của người, kẻ chỉ huy phải tỏ ra là mọi người hầu hạ. Dù sao, Đức Giêsu không cần là các môn đệ phải gạch bỏ hết danh xưng cha các loại ngôn ngữ thông dụng hàng ngày. Cũng như tại Việt Nam, người Do Thái và người Hy Lạp Roma đã dùng danh xưng cha không những để chỉ gọi ông thân sinh của mình, nghĩa đen, mà còn mở rộng tới các lãnh vực khác nữa. Thầy giáo cũng được gạt ngang hàng với cha của mình, bởi vì ông ta sinh ra ta về mặt tinh thần, sư phụ. Một văn sĩ hay nghệ sĩ cũng được gọi là cha đẻ của một tác phẩm. Hơn thế nữa, có những người được phong là cha già dân tộc vì đã có công lao trong việc khai sinh hay kiến thiết quốc gia. Từ các thí dụ vừa kể, ta hiểu được tại sao Kinh Thánh gọi ông Abraham Jacob là tổ phụ Patriarch, nghĩa là cha tổ của dân tộc Israel. Lý do là vì họ đã khai trương một kỷ nguyên mới của dân tộc, một dân tộc Thiên Chúa chiếu cố thiết lập giáo ước. Các viên thánh Phaolô mới tự coi mình là cha đối với các tín hữu, bởi vì đã sinh ra họ về đời sống đức tin bằng lời giảng và các bí tích. 1 Cô-rinh-tô 4:15, Ga-lát 4:19, 2 Cô-rinh-tô 6:13. Dựa trên các tiền lệ của Kinh Thánh, ta có thể hiểu sự xuất hiện của những người cha của thánh. Trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, một vài người đã đặt biệt hiệu là cha, đó là thứ nhất các giáo mục, kế vị các thánh tông đồ, bởi vì các ngài đã sinh ra các thánh nữ và đời sống siêu nhiên, lời lời giảng và bí tích thánh đạo. Thứ hai, đến khi đời Đan Tư xuất hiện vào thế kỷ thứ 4, những người đứng đầu một đan viện cũng được gọi là cha Patbas, bởi vì họ giúp vai trò lãnh đạo, và nhất là bởi vì họ là bậc thầy hướng dẫn đường nên chọn lành, cũng tương tự như các sư phụ ở bên Phái Đông. Thứ ba, cũng từ thế kỷ thứ 4, thuật ngữ những người cha của hội thánh mang một ý nghĩa đặc biệt, áp dụng cho các giám mục tham dự công đồng Patres Concilii, ngày nay chúng ta gọi là các thị phụ, để xác định nội dung đức tin và kỷ luật của hội thánh. Quyết định của các ngài trở nên điểm quy chiếu cho các cuộc tranh luận đạo lý, để biết điều gì là chính thống và điều gì là sai lầm. Hồi thế kỷ 95, khi đạo sĩ Vincent Lawrence đặt câu hỏi, làm thế nào biết được điều gì là phù hợp với đức tin công giáo và điều nào sai lầm, thì ông đưa ra câu trả lời, cần phải truy về đạo lý của các giáo phụ, nghĩa là điều gì đã được tất cả mọi người xưa nay vốn nắm giữ khắp nơi. Thực vậy, các giáo phụ là những người đã luôn luôn dạy dỗ đức tin và trung thành với đức tin. Họ đã chết trong niềm trung thành với Chúa Kitô, thậm chí có người đã được phúc, được chết vì Chúa. Dựa vào đâu để nhận biết một giáo phụ? Vincent Lawrence đưa ra 4 điều kiện được kể làm giáo phụ. 1. Thuộc về thời cổ. 2. Đạo lý chính thống. 3. Đời sống thánh thiện. 4. Được hội thánh công nhận. Và 4 điều kiện này trở thành cổ điển trong việc xác nhận một giáo phụ. Riêng về tiêu chuẩn chính nhất, tức là cổ thời, nên biết đặc thể các giáo phụ vẫn còn kéo dài sau tác phẩm của Vincent Lawrence. Thừa các học giả kéo dài thời các giáo phụ cho tới thời thánh Giulio Cả qua đời năm 604 và thánh Isidoro Sevilla qua đời năm 636 đối với Tây Phương. Còn bên Đông Phương thì chấm dứt với thánh Gioan Damasco qua đời năm 749. Mặt khác, có người là muốn khóa sổ thời các giáo phụ sớm hơn, nghĩa là với công đồng Catalonia năm 451. Tầm quan trọng của các giáo phụ. Thời các giáo phụ là giai đoạn quan trọng của Kitô giáo. Các giáo phụ, những người cha của hội thánh, đã tiếp tục công cuộc của các thánh tông đồ trong việc truyền thông mặt hải Kitô giáo, đặc biệt là trong việc xác định các biểu chức đức tin, những nghi thức cử hành phục vụ bí tích, những cơ cấu tổ chức xã hội. Việc học hỏi các giáo phụ không phải chỉ là việc quay về quá khứ để ôn lại chặng đường của sự tiến trình Kitô giáo, nhưng còn để nêu bật nhiều giá trị hàng cựu trong suốt cuộc lữ hành của hội thánh. Thời các giáo phụ ít là trong giai đoạn đầu, trùng với thời kỳ cấm đạo, đó là thời của các thánh tử đạo, thời các chiến nhân. Bằng nơi giảng và đời sống, các giáo phụ đã giúp cho hội thánh trung thành với đức tin. Mặt khác, khi dù gặp một thế giới thù địch, các giáo phụ không co cục đóng không lại trong những chuyện nội bộ. Với nhiệt tình truyền giáo, các ngài đã viết những tác phẩm hộ giáo, trình bày đạo lý Chúa Kitô, đánh tán hiểu lầm xuyên tạc từ phía chính quyền hoặc phía các học thuyết khác. Hơn thế nữa, các giáo phụ còn sử dụng các phạm trù triết học để diễn tả mặt khải Thiên Chúa. Các giáo phụ quả là gương mẫu của cuộc đối thoại với các nền văn hóa đương thời. Cũng trong chiều hướng đối thoại văn hóa, mà các giáo phụ để lại cho Kitô giáo của nhân loại một kho tàng văn chương, tức là nền văn học Kitô giáo. Thời các giáo phụ là thời xác định các chân lý đức tin căn bản của Kitô giáo liên quan tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi diễn hiện qua bốn đại công đồng: Nicaea, Constantinopolis, Efeso, Macedonia. Các công đồng này không được triệu tập dựa theo một lịch trình để nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mà do hoàn cảnh thúc đẩy. Nói một cách cụ thể, các công đồng được triệu tập để đối phó với các lạ thuyết. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội kết án các lạ thuyết. Họ không ai có ác ý muốn sao khỏi lồng ngực cho là một thánh đâu. Các lạ thuyết bắt đầu từ những cố gắng muốn dung hòa mặc khải khi tôn giáo với các yêu sách của lý luận tự nhiên. Tiếc rằng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện sự dung hòa đó. Với lúc buộc phải chấp nhận sự điên rồ và nghịch lý của thẩm giá Chúa Kitô. Các giáo phụ để lại nhiều bài học về thái độ đối thoại với văn hóa, thái độ tôn trọng trên cách đa dạng trong cái suy tư và diễn đạt đức tin, đồng thời với bài học về thái độ cương quyết khi gặp khác biệt trên lý đức tin. Phân chia các giáo phụ. Các sử gia thường phân chia thời các giáo phụ thành hai giai đoạn chính, với mức điểm là công đồng Nicaea năm 325. Giai đoạn thứ nhất tương ứng với thời kỳ giáo hội bị cấm cách, nghĩa là từ đầu cho tới xác định của hoàng chí hoàng đế Constantino cho phép Kitô giáo được tự do hành động hành đạo năm 313. Trong giai đoạn này, các giáo phụ được tái phân ra làm ba nhóm. Một gọi là các tông phụ Patris Apostolici, kể sát các thánh tông đồ. Với thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai, chẳng hạn như các thánh giáo hoàng Clemente, các Ignatio giám mục Antioquia, thánh Policarpo. Nhóm thứ hai gọi là các nhà hộ giáo Apologisti, từ thế kỷ thứ hai, chẳng hạn như thánh Justino, ông Tertulliano. Thứ ba, bình minh thần học vào thế kỷ thứ ba, với các giáo phụ Alessandria như là thánh Clemente và linh mục Origen. Giai đoạn 2 được đánh dấu bởi công đồng Nicaea năm 325, mở đầu cho những công đồng xác định các tín dục căn bản của Kitô giáo, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm về thánh thế của Kitô. Giai đoạn này cũng được tái phân thành hai cặp. Cặp thứ nhất thì công đồng Nicaea năm 325 với công đồng Macedonia năm 451. Cặp này được xem như là thời hoàng kim của các giáo phụ. Cặp thứ hai là sau công đồng Macedonia bắt đầu suy thoái từ năm 451 tới 750. Chúng ta sẽ lần lượt bàn về các giáo phụ theo ba giai đoạn. Thứ nhất, dành cho các giáo phụ trước Nicaea. Thứ hai, dành cho các giáo phụ sau Nicaea ở bên Đông Phương. Và cuối cùng là các giáo phụ bên Tây Phương. Để lưu ý là khi trình bày các giáo phụ, chúng ta chỉ chú ý tới các khuynh hướng thành học, chứ không đi sâu vào tiểu sử và tác phẩm của từng tác giả, bởi vì những điều này đã được trình bày trong bộ sách Về Nguồn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị rò rỉ chút nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút, nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. Hai năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước rằng: "Tôi rất xấu hổ về bản thân và tôi muốn nói lời xin lỗi với ông về thời gian đã qua." Anh ta hỏi lại cái bình: "Sao lại phải xin lỗi mà ngươi muốn xin lỗi về điều gì?" Cái bình nứt đáp: "Suốt hai năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi." Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông nói: "Thật ra ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa cho ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng ấy để làm đẹp cho ngôi nhà của mình." Quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Reventius đã nói: "Vì tôi là con người, nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi." Nghĩa là ông chấp nhận những khiếm khuyết, bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết nứt. Vì vậy, chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, ngã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình, nhưng điều quan trọng là hãy biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trên thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa. Cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu, và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ trong những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận được cuộc sống này bằng con mắt đức tin, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và biết trân trọng mọi thứ mà chúng ta đang có và sử dụng chúng sao cho thật ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, cho dù chúng ta sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như ông chủ của cái bình nứt, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn, thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và Người đã lấy ưu điểm đó để biến nó thành lợi điểm. Người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, những bất toàn của chính con người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối bất toàn như một công cụ thô kệch, nhưng chúng con trông cậy phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa chúng con sẽ thực hiện được những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Và xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của người anh em, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những sai lầm, những hèn yếu của chính chúng con vậy. Amen.
Đêm vừa tới, ngày vừa tan, con thành kính nhìn trời cao, nhìn ngàn sao cảm tạ ơn trời. Chúa thương đồ trang chứa trắng ơi, đêm nổi gió mây đầy giông, vừa chiều dắt vượt biên xa, dù trần gian chấp bé mưa buồn, còn nàng bình tình Chúa mưa tuôn. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ăn sống thuộc Ngài, xin thương cho chiều từng bước đời con. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ăn sống thuộc Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tay. Lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ăn sống của Ngài, xin thương cho chiều từng bước đời con. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ăn sống của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.